Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 26 Đà La Ni, trang 531. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh với Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình qua tiếp tới phẩm Đà La Ni thứ 26. Thì quý vị nhớ tất cả mình nói trước, tức là sau phẩm Trúc Lũy trở đi, Đức Phật bắt đầu nói về những cái hành tung của các vị Bồ Tát, tức là cái phương pháp để mà tu hành. Tức là đúng ra hôm trước mình nói thì đến phẩm Trúc Lũy là hết rồi, tức là hết cái kinh Pháp Hoa. Còn ở đây là Đức Phật nói bây giờ khi mà mình thực hành cái Bồ Tát Đạo đó phải thực hành như thế nào. Thì mỗi cái Bồ Tát ấy, quý vị thấy làm như là các ngài có những cái hành khác nhau, tu theo những kiểu khác nhau, nhưng mà sự thật ra tất cả đều là phải chứng Pháp Hoa Tam Muội, tức là quyền thật không hai. Hôm trước mình nhớ từ phẩm 1 tới phẩm 14 á, Phật khai quyền hiển thật, tức là chỉ cho mình là hôm trước á, tôi nói như vậy là dùng cái phương tiện để chỉ cho cái thật tức là cái pháp tính, cái Như Lai tạng, cái Phật tính ở trong mỗi chúng sinh đều bình đẳng bằng nhau hết. Hồi trước thì người ta không nghĩ như vậy, người ta nghĩ là mình đi tu, bắt đầu mình đi tu thì mình biết ít hoặc mình được cái gì, sau khi mình đi tu thì mình được cái gì, tức là có chứng có đắc, được cái gì. Quý vị nghe người ta nói ở ngoài đời giống người ta ngộ đạo, tức là khi mà người ta hiểu cái tục một cái người ta hóa thành cái gì đó. Nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Tới lúc mà mình vỡ lẽ ra đây thì tới lúc mà mình tu xong rồi hoặc là làm cái gì ra thì nó cũng bằng nhau. Cái đứa không tu nó cũng bằng như vậy. Cái bản chất thì nó như vậy. Dĩ nhiên là nó khác ở cái chỗ mà tu và không tu thôi. Cũng giống như bây giờ mình nói, ví dụ như ngoài đời mình nói á, bây giờ mình đi học thì mình được cái bằng này, cái cấp này, lương nó cao hơn cái người không có nghề, không có tay nghề gì không. Nhưng mà sự thật ra thì cái bản chất của mỗi người nó đều bằng nhau hết. Tức là cái thần lực của mỗi người đều bằng nhau, tức là cái sức của người ta bằng nhau hết. Ví dụ người kia khiêng được 5 kia 5 bao thì mình cũng khiêng được 5 bao chẳng hạn gì. Nhưng còn những cái sự về sau thêm mới là tại vì mình vỡ lẽ ra thôi. Thì cái tri thức ở ngoài đời nó khác, thế còn cái trí tuệ trong đạo nó khác. Thì bây giờ khi mà mình ngộ được cái Bồ Tát đạo rồi, mình nhập vào Bồ Tát đạo rồi, thì bây giờ mình đi mình hóa độ chúng sinh như thế nào. Thì quý vị thấy đó, đầu tiên là phẩm Dược Vương. Nếu mà mình đọc ra mình không hiểu cái phần trên đó, thì mình nghĩ trời ơi, tức là mình phải đi mình đốt tay đốt chân đốt thân mình để mà cúng dường kia mới được. Nhưng mà tới lúc mà mình đọc như vậy thì mình sẽ thấy kỳ cục. Không ai thì mình đốt người một cái mà đốt tới mấy trăm ngàn năm á, kiểu 1200 A Tăng Kỳ Kiếp thì nó mới hết. Rồi sau giờ lại đốt có cánh tay không mà tới bằng mấy lần cái đốt cái kia. Mà đốt thì không sao mà lại cái ánh sáng nó chiếu ra tới bao nhiêu hàng xa thế giới. Cái tại sao vô lý như vậy, bây giờ mình đốt cả thân mình ra nữa thì giỏi lắm, ra tới đầu đường kia người ta đã không thèm nhìn thấy mình rồi. Sau này chiếu phải bao nhiêu, tức là cái ý nghĩa của nó làm sao. Thì quý vị thấy nó tức là phát ra cái tư tưởng, phát ra một cái hạnh nguyện để mà phát triển cái tri kiến Như Lai là như vậy. Cái trí tuệ của Đức Phật mà phát triển ra cùng khắp mọi nơi hết, chứ không phải là mình đốt mình để mình ngồi mình đốt mình như vậy thôi, không bù chất đốt xong rồi thôi chứ làm gì đâu, nó không có giúp được cái gì. Đó, nhờ ngày Dược Vương rồi tới ngày Diệu Âm. Diệu Âm ấy, tức là ngài hiểu được, thông cảm được cái âm thanh của tất cả các chúng sinh, nhưng mà cái âm thanh của ngài với âm thanh của chúng sinh nó giống nhau. Thành ra hôm trước mình mới nói là ngày Diệu Âm với Quán Thế Âm đi cặp với nhau. Diệu Âm là ở phương Đông, Quán Thế Âm ở phương Tây. Thì Quán Thế Âm đó thì mình nghe nói là Quán Thế Âm là ngồi nghe cái tiếng nói của chúng sinh để mà hiểu chúng sinh. Tức là hai cái bên nó giống nhau, tức là nếu mà nó hợp với lại cái mình gọi là cái resonance, tức là nếu mà trúng tần số với nó thì nó rung động với nhau. Khi mà trúng tần số thì nó giao thoa thì nó rung động. Tức là mình học vô đúng một cái thì nó hiểu, còn nếu mà không đúng thì không hiểu được. Thành ra các vị Bồ Tát đó mới là có cái phổ hiện sắc thân tam muội, tức là hiện ra tất cả những cái sắc thân khác. Muốn làm Phật độ thoát thì ngài hiện ra thân Phật, muốn làm chúng sinh để độ thoát thì ngài hiện ra thân chúng sinh, muốn làm vua, muốn làm đàn bà, muốn làm con gái, thậm chí muốn làm cả Dạ Xoa La Sát thì các ngài cũng hiện ra hết để mà hóa độ chúng sinh, tức là sao để mà thông cảm với người ta được, với chúng sinh khác mới được thì mới độ được đó. Thì quý vị thấy tức là tất cả những cái ngài Bồ Tát đều có những cái phương tiện để mà hóa độ chúng sinh như vậy. Nếu mà mình nói thấy nó khác nhau thì mình có vẻ mình thấy nó khác nhau, nhưng mà sự thật nó không khác nhau. tức là các ngài đều chứng được cái pháp hoa tam muội và cái phổ hiện sắc thân tam muội. Bữa hôm nay mình đi tới cái phẩm thứ 26, 26 thì mình nói Đà La Ni. Nếu mà như quý vị mà đọc không á, hoặc quý vị đã tụng rồi á, quý vị sẽ thấy của cái Đà La Ni là cái đọc mấy câu chú thôi gì nữa. Tức là có năm nhóm, đầu tiên là ông Dược Vương Bồ Tát, ông ấy đọc cái câu chú để mà cúng dường. Xong rồi tới là Dũng Thí Bồ Tát, ở đâu vọt ra cái lời cúng tụng câu chú để mà cúng dường. Xong rồi tới cái ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương, ở đâu nhào vô cũng là tụng chú cúng dường. Xong tới ông Trì Quốc Thiên Vương tụng cho cúng dường. Rồi tới 10 bà la sát nhào vô tụng chú để mà cúng dường. Tức là mình thấy cái này mình không hiểu phải không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy quý vị. Tại vì mình không hiểu tại vì không học phần trên thôi. Nếu quý vị học phần trên quý vị đã đoán là được rồi. Rất dễ. Tức là các ngài này cúng dường tức là sao? Các ngài này nói những chú này để mà ủng hộ, để mà phổ độ, để mà giúp đỡ, hộ trì những cái người Bồ Tát, những cái người mà phát tâm phát hoa. Quý vị thấy rõ rệt như vậy không? Những cái câu chú này không phải là để cho mình tụng, mình niệm ra để mình bảo hộ thân mình. Quý vị đừng có lầm điều đó. Chú đó nó có cái loại hộ thân và những cái loại của các ngài nói ra để mình ủng hộ là khác. Những cái chú ở trong Đà La Ni, phẩm Đà La Ni này là của các ngài này nói ra để mà ủng hộ những cái người trì kinh pháp hoa khác, quý vị thấy không? Còn những cái chú mà nói dạy cho mình biết để mình đọc ra để mà mình hộ thân đó, ví dụ như là Án Mani Bất Di Hồng nhà, thì là những cái chú hộ thân của mình khác. Thì những cái chú đó là mình tụng, mình niệm để mình hộ thân mình. Còn những cái chú này là các ngài nói ra để mà ủng hộ những cái người Bồ Tát, tức là Bồ Tát con như là quý vị bây giờ này. Đó. Thì quý vị thấy tức là cái phẩm, cái ý nghĩa của phẩm Đà La Ni mình phải nói liền như vậy. Đà La Ni tức là tổng trì, hôm trước mình học rồi phải không? Tổng trì đó thì tức là để nhất thân và nhất tâm. Nhất tâm ấy, tức là mình thân khẩu ý, tức là ba cái. Từ nhất thân ấy, tức là cái lục căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì muốn nhất thân ấy, thì phải nhất tâm, bởi vì không nhất tâm ấy, thì không thể nhất thân được. Mà khi mà nhất tâm rồi ấy, tức là thân khẩu ý mình mà nhất được rồi ấy, tức là mình giữ nó chắc chắn được như vậy, vô định rồi ấy, thì tất cả những sáu căn của mình nó bị bế lại, tức là mình không bị loạn nữa. Quý vị hiểu không? Tức là mình lúc mình đắc qua pháp hoa tam muội, tức là quyền thật nó không có hai. Đà La Ni bây giờ mình nói trở lại, tức là những cái câu chú, những cái câu chú, những là cái tổng trì mà của các ngài này, năm cái nhóm này nói ra để mà ủng hộ những cái người phổ biến kinh pháp hoa hoặc là những người tu trì pháp hoa. Bây giờ quý vị thấy cái này nó cũng là cái cách tu, là phương pháp tu của các Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái gì mà quý vị giúp đỡ được người ta thì quý vị làm, thì tức là quý vị thuộc cái phẩm Đà La Ni này. Bây giờ Bồ Tát Dược Vương liền từ toàn ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch rằng. Quý vị nhớ Bồ Tát Dược Vương mình học rồi ha. Sau tới phẩm sau này á, Dược Trân Nguyên Vương Bồ Tát mình học nữa. Thì Bồ Tát Dược Vương hôm trước mình học Dược Vương Bồ Tát là phẩm thứ 23 rồi đó, mình có học rồi ha. Tức là mình thấy cái ông này, ông ấy phát thệ nguyện lớn lắm. Thành ra hai người tu chung với nhau, Dược Vương Dược Thượng, tức là Tịnh Nhãn Tịnh Tạng đó. Nhưng mà thường thường mình nghe nói Dược Vương Bồ Tát nhiều hơn là Dược Thượng Bồ Tát. Lý do là tại vì cái ông này ông là Dược Vương, dược ngày xưa đó tức là cây cỏ thuốc đó. Chứ người ta không có cái bằng là y khoa giống như bây giờ mình đâu. Tức là họ chỉ đi lượm thuốc này, cỏ mần trầu, cỏ hà thủ ô hay là gì đó rồi họ chữa mấy cái bệnh đó. Thì những cái người mà biết rành về mấy cái đó, đó thì họ gọi là Dược Vương. Tức là ông này giỏi lắm, ông biết dùng hệ bệnh nào cái ông lấy cỏ này ông xoa xoa, ông uống sắc cho uống cái gì đó thì là hết bệnh, thì gọi là Dược Vương. Thì nhân người ta thích hơn. Nhưng mà Dược Vương thì thường cũng để mình học qua cái phẩm Dược Trân Nguyên Vương mình sẽ nói rõ hơn về cái đó. Nhưng mà mình Bồ Tát Dược Vương là mình biết rồi ha. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch áo bì vây hữu thì chắp tay hướng về Đức Phật, thì mình nói đúng cái đó là thủ tục để mà hỏi pháp thôi. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có người thiện nam thiện nữ nào hay thụ trì kinh pháp hoa, dù đọc tụng dầu lầu thông, dù viết chép kinh sách, người đó được bao nhiêu phúc? Tức là bây giờ người đó thụ trì kinh pháp hoa, tức là giữ cái kinh pháp hoa này thì được bao nhiêu? Đức Phật bảo Bồ Tát Dược Vương rằng, nếu có người thiện nam thiện nữ nào cúng dường 800 muôn ước na do tha hằng hải sa đẳng chư Phật, ý ông thế nào người ấy được phúc đức khá phải nhiều chăng? Tức là Đức Phật không trả lời liền mà lại hỏi, nói bây giờ ông thấy cái người mà công đức bây giờ đi cúng dường bấy nhiêu Phật hằng hải sa miếng Phật như thế thì công đức nhiều không? Thì dĩ nhiên là nhiều gì. Bạch Đức Thế Tôn, người ấy được phúc rất nhiều. Đức Phật bảo, nếu người thiện nam thiện nữ nào đối với kinh này hay phụ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu, đọc tụng giải nghĩa theo đúng lý thuyết tu hành thì công đức người đó rất nhiều. Cái chữ dịch rất nhiều này thì mình nghe rất nhiều thôi, nhưng mà đúng ở cái bản chữ tàu của nó đó, tức là nói công đức thập đa. Thập đa thì nếu mình dịch là rất nhiều là đúng. Thập tức là tối, tức là rất nhiều phải không? Đa là nhiều, thập đa tức là rất nhiều. Nhưng mà nếu mà mình dịch vẫn vài kiểu, thập đa tức là hơn nhiều. Quý vị để ý được đó. Bây giờ mình nói rất nhiều, tức là ví dụ bây giờ mình có 10 đồng, bây giờ tôi có 11 đồng, tức là tôi nhiều hơn gì? Tức là thập đa tức là hơn nhiều. 200 cũng là hơn 10 đồng, mà 15 đồng, 11 đồng cũng là hơn 10 đồng. Thì cái đó mình nói rất nhiều được. Nhưng mà chữ thập đa là ý nghĩa của nó là rất nhiều, nhiều hơn thế nữa. Tức là ví dụ như 10 đồng á, thì bây giờ mình nói cái này 1 triệu, nhiều hơn hẳn như vậy. Chứ không phải là ví dụ 10 đồng mà 11 đồng. Bây giờ quý vị dùng toán học ở ngoài á, thì bây giờ quý vị có 11 đồng hay là quý vị có 10 đồng thì quý vị phải nói là 11 đồng nhiều hơn 10 đồng nhé. Thì nếu mà mình nói chữ tàu ra thì nó là thập đa, tức là nó nhiều hơn cái 10 đồng. Nhưng mà giữa một người 11 đồng với một người 1 triệu đồng thì quý vị thấy cái nào nó nhiều hơn? Đương nhiên là phải 1 triệu nó nhiều hơn. Thì ra cái chữ thập đa này của nó ý nghĩa như vậy, chứ không phải chỉ là rất nhiều đâu. Bây giờ Đức Phật mới trả lời, nếu mà cái người nào mà đi cúng dường ấy, bao nhiêu hàng hà sa Đức Phật như vậy, so với một người mà người ta chỉ thuộc chỉ đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì cái công đức của người dù là chỉ có 4 câu kệ thôi, không cần đọc nhiều, thành ra rất nhiều. À, quý vị thấy tại sao 4 câu kệ? Quý vị biết rồi gì không? Mình học rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Mỗi lần mình tụng kinh đọc có 4 câu đó thôi, công đức rất nhiều hơn là mấy người mà lạy 84.000 hằng hà sa na do tha đi miếu Phật. Quý vị thấy không? Rõ rệt không? Chỉ tụng có 4 câu trong kinh Pháp Hoa đó, thì 4 câu kệ đó mình đọc hoài, nhưng mà nhiều người còn làm biếng tụng kinh không thèm đọc mấy 4 câu đó. Cái đó ngu, lại không biết thôi. Họ đâu có biết cái đó nằm trong kinh Pháp Hoa đâu. Thành ra các ông tổ ngày xưa mà chế ra cái nghi thức tụng niệm mình là các ngài giỏi dữ lắm. Các ngài không có sức nữa mà cái ngài giảng cho mỗi người đều hiểu hết. Mà mình làm ơn làm phước để thấy các ngài giảng như, dạy như vậy thì mình cứ theo như vậy đi. Mình chưa có giỏi hơn mấy ngày đâu. Đừng có bị đặt sửa, mình sửa là mình ngu thôi. Bây giờ mình cứ giữ 4 câu đó thôi, thấy không? Công đức này rõ rệt. Bây giờ nếu mình hiểu theo nghĩa đen trong kinh này là thấy không? Thì Đức Phật nói rõ ràng, hay chỉ nhẫn đến một bài kệ 4 câu đọc tụng giải nghĩa theo đúng lý thuyết tu hành thì công đức người đó rất nhiều, là còn hơn mấy người đó nữa. À, còn nếu mà bây giờ mình hiểu theo cái nghĩa bóng, cái ẩn dụ của mình nói á, thì rõ rệt tức là cái người mà biết được cái Pháp Hoa, biết được cái Pháp Hoa thì hiểu được cái Phật tính của mỗi chúng sinh đều như vậy á, thì nó nhiều hơn là những người mà chỉ ở ngoài mà lo đi cúng lần thôi, không có biết gì hết, không có hiểu, vì vẫn nghĩ là cái ông Phật đó là ông phải cao hơn mình, ông lớn hơn mình, tức là ông cũng như ông xếp xong rồi đó, thì mình đi mình xin sỏ không thôi. Tới lúc hoài mình cúng hoài bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp thì mình cũng là cái thằng đi xin thôi, chứ không hơn gì được. Bây giờ Bồ Tát Dược Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con sẽ đem cho người nói pháp chú Đà La Ni này để người đó giữ gìn. Quý vị thấy rõ rệt ha, thì đúng ra cái đó không phải là để người đó giữ gìn, bởi vì cái chữ tàu của nó là ngã kim đương giữ thuyết pháp giả Đà La Ni chú dĩ thủ độ chi, tức là để giữ gìn cái người đó, tức là để độ cho cái người đó. Chứ không phải ví dụ bây giờ quý vị nói là để người đó giữ gìn, tức là bây giờ người đó ráng giữ chú Đà La Ni này gì không? Không phải như vậy, mà để thủ hộ, tức là để giữ gìn cái người mà tụng cái pháp hoa đó. Thì ngài nói câu đó: An nhĩ mạn nhĩ mà nế nam mạn nế chỉ lệ giá lệ lệ sa mế sa lý đa vĩ. Tất cả cái câu này tới Na Đa Dạ đó, tất cả cái câu này thì nó có cái bản chữ phạn của nó. Mà bây giờ thiệt tình là mình không có thời giờ để mình học á quý vị. Hôm trước đó, ví dụ như mình học cái chú Lăng Nghiêm thì mình ngồi mình giảng hết mỗi câu mỗi chữ hết của nó. Cái này bây giờ thôi, bây giờ mình cũng có thời giờ giảng nhiều. Nếu mai mốt quý vị muốn học á thì mình sẽ có thời giờ mình giảng riêng. Bây giờ mình phải hiểu cái nghĩa của cái câu chú này á, tức là chú này là của ngài Dược Vương, ngài nói ra thôi để mà phù hộ, để mà phù hộ cho cái người mà tụng kinh Pháp Hoa, giữ kinh Pháp Hoa, tức là người hiểu rõ cái Phật tính, có thể rồi, không phải là để cho mình tụng. Thì cho quý vị nhớ về đây, cái câu chú này không phải để mình niệm. Thì cho quý vị cũng đừng học nó chi mất công. Quý vị muốn học cho biết thì cứ học. Cái thật ra câu chú này là của ngài Dược Vương Bồ Tát nói để mà ủng hộ cái người đó. Tức là khi mà quý vị ngài tụng Dược Vương Bồ Tát, là mua Dược Vương Bồ Tát, thì cái ngài Dược Vương Bồ Tát sẽ ủng hộ quý vị, sẽ cho quý vị cái chú đó, tức là dùng cái chú đó để mà hộ thân cho quý vị, chứ không phải là để quý vị đọc. Quý vị nhìn nhớ điều đó, nên ra đừng có hiểu lầm. Nó không phải giống như là án mani bất diệt, mình không tụng cái đó nó cũng có ủng hộ gì. Bạch Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này 62 ức hằng hà sa Đức Phật nói ra, nếu có người nào xâm hủy vị pháp sư ấy, tức là xâm hủy chư Phật vậy. Rõ rệt quý vị thấy không? Tức là như câu chú này là do các Đức Phật nói ra, chứ không phải Đức Phật dạy mình để mà mình giữ cái chú này. Quý vị thấy rõ điểm đó, tức là Đức Phật nói ra để mà ủng hộ cái người đó. Ví dụ như ngày xưa mấy ông vua chẳng hạn, bây giờ ông ấy thích người nào hoặc là ông ấy ban cái người nào ấy thì ông viết cái chữ gì đó, ông viết trong đó tiền trảm hậu tấu, đóng cái mộc bút một cái đưa cho người đó. thì người đó cầm đi đâu ra, cái cầm ra là thôi là muốn làm đủ quyền hết, phải không? Giống như quý vị đi coi phim bộ mà coi Tiếng Ngoại Giang Hồ vậy, phải không? Cái phái Trung Sơn đó, phải không? Phái Trung Sơn bây giờ nó làm xếp sòng trong ngũ nhạc kiếm phái gì, phải không? Đưa cái cầu lệnh nhân cái nói gì đó ông mà gác, thầy gác kiếm gì đó, quý vị nhớ tuồng đâu, rửa tay chú gác kiếm rồi bây giờ Trung Sơn nói không được, mày cũng được rửa tay, mày cứ rửa rửa chặt đầu liền, đưa cầu lệnh ra một cái là chặt hết, chém hết. Thành ra cái lệnh nó là như vậy, tức là những cái này Đức Phật cũng như vậy. Thần Chủ Đà La Ni 62 ước hằng hà sa Đức Phật nói ra, chứ không phải mình đọc. Bây giờ mình đọc mình nói cái chú này mình cũng vô ích nha, mình đâu có sức bằng Đức Phật được. Thế nên mình nói là mình ủng hộ người này, ủng hộ người kia, mình đâu ủng hộ được. Tức là cái chú này là để bảo vệ những cái người mà thụ trì pháp hoa. Nếu có người nào xâm hủy vị pháp sư ấy, tức là xâm hủy chư Phật vậy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Bồ Tát Dược Vương rằng: hay thay, quý hóa thay Bồ Tát Dược Vương, ông vì thương xót mà muốn ủng hộ cho vị pháp sư đó nên mới nói chú Đà La Ni này đối với các chúng sinh thật là được nhiều lợi ích. Là quý vị thấy rõ ha. Khi ấy Bồ Tát Dũng Thí bạch Phật rằng: à bây giờ tự nhiên có ông Bồ Tát Dũng Thí ở đâu lòi ra. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn bị ủng hộ người đọc tụng thụ trì pháp hoa mà nói chú Đà La Ni, tức là ông này cũng có một câu thần chú, bây giờ ông nói ra để mẫu ủng hộ. Thì Dũng Thí, Dũng tức là vọt lên, Thí tức là ban phát ra, tức là cái tự trưng mà người ta ban thí cho mình à, chứ không có lý do gì hết. Thành ra quý vị thấy cái vị Bồ Tát này cũng rất là hay, tức là vô duyên. Hồi trước mình nói vô duyên từ, tức là cái từ bi mà không có duyên cớ gì hết. Thì cái ông này cũng vậy, tự trưng cái ở đâu cũng vọt ra, ông nói người nào mà ủng hộ, người nào mà hộ trì đọc tụng cái pháp hoa thì con có cái chú này để mà bảo vệ người đó. Cũng giống như là mấy thần Kim Cang, những gì nói là bây giờ con bảo vệ đạo tràng, người nào mà thụ trì đọc tụng cái pháp hoa chúng con đến bảo vệ chẳng hạn. Thì cái ông Bồ Tát Dũng Thí này cũng vậy, từ đâu cũng vọt ra cái ông nói vậy. Nếu vị pháp sư được chú Đà La Ni này thì dù dạ xoa tức là loại tiệp tật, tức là quỷ dữ, la sát tức là loại quỷ ăn thịt người, trước mình học rồi nhá, dù phú đơn na tức là quỷ thối, trước mình học rồi, dù cắt giá tức là loại khởi từ quỷ, khởi từ quỷ tức là con này nó đi nó giết người ta. Cắt giá tức là thường thường ví dụ như quý vị nghe nói ta đêm đêm mới mà nghe nó đập cửa vô thì nó đấy, hoặc là mấy ông mà nói thần linh và mỏ thì là cái thứ này. Ở ngoài đời thì ta nói là Diêm Vương cho đồng châu mặt ngựa đi bắt, phải không, đi bắt hồn ra. Thì trong quỷ cắt giá là ngày xưa nó, những cái đạo Phật mà ngày xưa đó người ta nói như vậy. Thành ra quỷ cắt giá là cái loại vậy. Bên đây mà quý vị ngủ mà nghe nó đập cửa thì đừng có mở cửa nhá, mở cửa tìm thì tìm thôi, phải không? Cái đó cái sách người ta nói vậy thì tôi nói vậy cho quý vị hiểu hơn. Rồi cưu bằng trà tức là quỷ quỷ yểm mị, yểm mị tức là nó làm cho quý vị mơ mơ tưởng đến những chuyện tầm bậy tầm bạ không. Cưu bằng trà ngày xưa mình mới nói cưu bằng trà là cái thứ đó, nó giống như là mấy bơ thôi nói đụng chạm rồi. Cho quý vị học rồi ha. Ngạ quỷ tức là loại quỷ đói, biết rồi. Dòm ngó tìm tòi chỗ dở của pháp sư cũng không thể được. À quý vị thấy không, tìm tòi chỗ dở đó chứ không phải là mình nói là đi tìm cái lỗi của người ta. Thì dĩ nhiên là ông pháp sư thì thế nào cũng phải có một cái lỗi gì chứ, phải không? Còn tìm tòi chỗ dở tức là phun ra những cái mà nó có, nó không, cái mà nó có ít xít ra nhiều, hoặc là chuyện mà không có mà bỗng dưng mà mình thọc ra cho nó giữ, hoặc là mình không hiểu, mình không hiểu mình kiếm chuyện rồi mình nói, mình kiếm cái đứa người nào người ta à mấy này nó dốt này nó không biết này, giờ mình nói chuyện đó, cái mình nói lập lờ cái nó nghĩ là cái ông cái pháp sư là cả trời tầm bậy. Tức là loại quỷ á, thì kiến thức của nó tới chỗ đó thôi, nó đi tìm cái chỗ dở của pháp sư để mà nó nói thì nó móc ra được. Nó móc ra được là bởi vì cái kiến thức nó chưa tới chỗ đó thì không thể hiểu được. Thì cho quý vị thấy ở chỗ này nó nói vậy, tìm tòi chỗ dở của pháp sư cũng không thể được. Liền ở trước Phật nói bài chú rằng: toàn lệ ma toàn lệ ước chỉ ngụ chỉ đó, thì câu này cái bài này cũng ngắn. Cái chú này cũng là để mà bảo vệ bảo hộ cái người mà pháp sư pháp hoa có vậy thôi. Bạch Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này hằng xa chư Phật nói ra, tức là cũng là do các Phật nói ra quá chứ không là do cái ông Bồ Tát này ông ngồi ông chế ra đâu, cũng đều tùy hỷ. Nếu có xâm hủy pháp sư tức là xâm hủy chư Phật, tức là quý vị thấy rõ không, người ta không nói tới cái Đà La Ni, tức là xâm hủy pháp sư tức là xâm hủy chư Phật. Pháp sư tức là những cái người mà thụ trì đọc tụng giải nói kinh pháp hoa, tức là giống như quý vị vậy. Bây giờ quý vị nghiên cứu kinh pháp hoa, quý vị tu trì theo pháp môn pháp hoa, quý vị là pháp sư pháp hoa, thì cái hạng này nó không thể xâm hủy được, chứ không phải là xâm hủy cái Đà La Ni. Quý vị thấy rõ rệt phải không, tức là xâm hủy chư Phật, nói rõ như vậy. Bây giờ vua Tỳ Sa Môn Thiên Vương là người giúp đời bạch Phật rằng, Tỳ Sa Môn Thiên Vương thì rồi mình mới học rồi, thật ra mình học lâu rồi nhưng mà kỳ rồi mình có nói quý vị nhớ rồi, tức là La Văn Thiên Vương, tức là phương Bắc, là chủ cái đám mà dạo xoa La Sát ấy. Ông này ông chủ cái đám dạo xoa La Sát. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng vì thương xót chúng sinh và ủng hộ vị pháp sư nên nói chú Đà La Ni, liền nói rằng: a lê na lê nô la lê a na lô a la lý câu la lý. Và câu này thì ông ngắn, thì Bạch Đức Thế Tôn, con dùng thần chú này ủng hộ vị pháp sư. Quý vị thấy rõ rệt ha. và con cũng sẽ tự sẽ ủng hộ người chỉ kinh này, khiến cho trong vòng 100 do tuần không có cái điều tai họa xảy đến. Mạnh không quý vị thấy không? Tức là ông ấy dùng cái chú này để mà ông ủng hộ vị pháp sư, và ngoài ra chính ông thiên vương này ông sẽ ủng hộ, ông sẽ cai quản cái vị pháp sư này hạn cho 100 do tuần. Một do tuần nữa là khoảng độ 300. Từ cái chỗ mà cái người đó mà ở, ví dụ như quý vị đây họ chỉ đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì tất cả những loại quỷ dữ mà trong vòng đó ngài không có được xâm phạm. Quý vị nhớ cái ngày thiên vương phải không? Cái ngày xuống xuống thế gian mình coi chừng mình ngoài đó. Khi ấy trong pháp hội, vua trì quốc thiên vương, trì quốc thiên vương là phía đông, thì quý vị thấy trì quốc thiên vương, thường quý vị thấy là cái ông mà thiên vương mà người ta làm cái tượng mà cầm một cái tháp, tay bưng một cái tháp, quý vị thấy tháp giống như cái chùa, nó gọi là stupa, là phù đồ, nhưng mà thường thường người ta tạc bên tàu thì người ta tạc là giống như ông quan mà cầm một cái tháp, cái tháp mà có 6, 7 tầng, 9 tầng, 10 tầng gì đó, tay ông bưng cái tháp vậy, thì quý vị biết cái này đó là ông ở phương đông, tức là ông trì quốc thiên vương. Ông trì quốc thiên vương này á, thì ông coi chúng cả tháp bà này cùng với nghìn muôn ức na do tha chúng cả tháp bà đều vây quanh đi đến nước trước Phật, chắp tay cung kính bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng: a dần nế, dần nế của lị, kỳ đà lị, trên đà lị, ma đẳng kỳ, thường cầu lị, phù lâu sa ni ác đấy. Tức là cái câu này cũng để ủng hộ cái người trì kinh Pháp Hoa thôi. Bạch Đức Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này 42 Đức Phật nói ra, tức là cũng do các Đức Phật nói ra, nhưng mà ít hơn ông Bồ Tát trên. Quý vị nhớ Bồ Tát Từ Vương phải không? Thì nói nhiều hơn, bởi vì các ông vua này tức là trời thôi, tức là các ông trời. Nếu có người nào xâm hủy pháp sư, tức là xâm hủy các Đức Phật vậy, kinh khủng á. Bây giờ có những la sát nữ đó, tức là bây giờ phía trên này mình nói, tức là bốn ngài rồi, tức là Bồ Tát Từ Vương, Bồ Tát Dũng Thí, với ông Tỳ Sa Môn, với ông Trì Quốc Thiên Vương, là bốn người nói những câu chú để mà ủng hộ cái người trì kinh Pháp Hoa, tức là những người mà thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Bây giờ có những la sát nữ, một tên là Lam Bà, tức là 10 vị, hai tên là Tỳ Lam Bà, ba tên là Khúc Sĩ, bốn tên là Hoa Sĩ, năm tên là Hắc Sĩ, sáu tên là Đa Pháp, bảy tên là Vô Yếm Tốc, tám tên là Trì Anh Lạc, chín tên là Cao Đế, 10 tên là Đoạt Nhất Thiết Chúng Sinh Tinh Khí. 10 vị la sát nữ này với quỷ tử mẫu cùng con và họ hàng, à, tức là cái ngày này 10 vị la sát này với lại bà quỷ tử mẫu. Thì cho quý vị nhớ trước mình có nói phải không, la sát quỷ tử mẫu đó, tức là khi mình xuất sanh nhé, thì mình tùng đọc cái đâu Đại Bằng Kim Sĩ Sĩ Liệu đó, phóng giá quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, Cam Lộ Tất Sung Mãn, thì la sát và quỷ tử mẫu là như vậy. 10 vị la sát này, la sát đó, tức là loại ác quỷ ăn thịt người, theo cái thần thoại trong đạo Phật thì nó như vậy, tức là những người này rất đẹp. Quý vị khác là nha, đừng có lầm với là dạ xoa, hai cái đó khác nhau. Dạ xoa là cái thứ dữ, quỷ giết người dữ lắm, hung hăng dữ lắm, thầy giáo phải cẩn thận với nó, thầy giáo đi ngoài phải bấm chú bấm gì đó là vậy, bấm chú thì thường quý vị bấm cái kết ấn kim cang của ông, dễ nhất đó. Kết ấn kim cang quý vị đưa thằng một bàn tay lên, tay trái tay mặt cũng được hết, thì thường nếu mà hai tay thì mình tay trái, còn nếu mà sợ quá thì làm hai tay luôn, dễ không ạ? Trước mình học rồi phải không, học trước ở trong cái kinh Lăng Nghiêm, mình nói về chú Lăng Nghiêm, đưa cái bàn tay mặt người này, lấy cái ngón tay này để ngang, bấm chỗ cái gốc của ngón út như vậy, bấm nó vô, xong lấy nguyên cái bàn tay như vậy úp nó xuống, cầm như vậy, thì cái này gọi là ấn kim cang. Ấn kim cang cũng như là mình cầm cái cây chảy kim cang đó, quý vị biết cái chảy kim cang phải không? Ở trong cái linh mà quý vị lắc thường thường của người Tây Tạng đó, trên phía trên nó có cái chảy kim cang, thì khi mà mình múa cái chảy kim cang đó là chảy kim cang nó hai bên hết, trên năm cái dưới năm cái luôn, dưới năm cái mình cầm nó múa. Thì khi mình cầm tay như vậy, mình ấn xuống và ấn mạnh như vậy, thì cái đó nó gọi là ấn kim cang. Ấn kim cang thì thường mình dùng cái chú nó là Aoma, tức là hùng. Đó. Hoặc là nếu quý vị không biết thì cứ ấn mà đi bắt gì cũng được nữa. Tốt vậy thôi. Quý vị sợ đi chỗ nào mà thấy có ma quỷ dữ. Quỷ dữ nó không dám đâu, không thật cái này. Nhưng mà quý vị khi mà cầm cái chảy ấn kim cang này, đừng có thọc vô dưới tầm bệnh bạc, đưa ngang như vậy thôi. Yeah, bởi vì cái hai cái đỉnh của kim cang là phía trên phía dưới của mình, đừng có thọc vô tầm bậy. Khi cái ấn ấn xong rồi, quý vị làm đi tới đâu thì quý vị phải xả ấn, chứ không thôi là các ngài cứ đi theo quý vị hoài. Cái ngài kim cang á, kim cang hộ pháp và hộ pháp đi theo, mà ví dụ như quý vị đi cầu tiêu hay đi tắm mà cũng để các ngài đi theo là các ngài giận mà quánh phạt quý vị. Thành ra lúc mà xong chuyện mình phải xả cái ấn, xả ấn á, thì mình cũng nắm như vậy, nhưng mà mình để bằng năm chỗ giống như trước rồi mình nói đó ha. Hùng, nhớ quý vị hôm trước mình nói rồi, tức là chữ hùng á, tức là nó trùng từ của bốn chữ bốn chữ Phạn nữa, bốn chữ cái của chữ Phạn đó là ha a o ma, nhưng mà nói nhanh nữa thì ra hom hom hom, thì cho quý vị thấy chữ hom là như vậy, a hom phát hom mấy cái gì đó, quý vị đọc chú nó mà có những chữ đó là cái trục từ lớn. Cái đó mình nói chuyện ra ngoài thôi, chứ quên bọn La Sát đó thì nó là quỷ ăn thịt ăn người, nhưng mà nó rất đẹp à, rất đẹp mà tính nó ác, thì cho quý vị thấy dữ lắm phải không, phải đẹp thì mới dụ được ta chứ, tức là ác quỷ ăn thịt người, La Sát là như vậy. Bây giờ mình học La Sát đó, lam bà tức là trói buộc, cái chữ này chữ Phạn của nó là lam bà tức là trói lại, cột lại, thì cái hình dáng nó giống như là dược xoa, do nó giữ áo màu xanh, tay phải đó cầm cái chày độc cổ đó để ngang vai phải, tức là quý vị thấy 10 cái vị La Sát này, quý vị nhiều khi vô trong cái chùa đã thấy có hình, bởi vì mấy cái vị này người ta giữ chùa chứ không phải là không. Chồng cầm cái chày độc cổ ấy, tức là cái chày mà nó dài như vậy, nó giống như là mình cầm thấy giống như là cái lồng đèn, nhưng mà cái phía đầu của nó nặng lắm, nó bằng sắt, nó chùy nó đập về đó, rồi để ngang, rồi trên ngang vai phải này thì tay trái cầm cái chỗ hầu, cái cục nó quỷ mà nó cầm cái chỗ hột, thì quý vị cầm cái chỗ hột như vậy. Rồi ngồi đó thì ngồi dựng đứng cái đầu gối trái ngồi, tức là ngồi mà kiểu mà bây giờ Bồ Tát của quý vị đây ngồi như vậy, nhưng mà có nhiều Bồ Tát cứ ngồi cái bằng ngồi cái kiểu mình cái bằng SI rồi, tức là mình ngồi cái mình đưa cái đầu gối lên ngồi cái kiểu cái bằng ông già 38 đó phải không, ngồi già thuốc lào 38 đó, ngồi đưa cái đầu gối lên ngồi như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi xuống dưới đất vậy mà đưa một cái đầu gối lên chồng lâm bà, rồi tỳ lâm bà tức là cởi cái trói buộc này xin, tức là vi lâm bà là con quỷ kia thì trói lại, con quỷ này cởi ra nó thì hình giống như long vương, thì nhà quý vị thấy long không phải là con rồng, long vương tức là cái nó giống như là chúng sinh như vậy, nhưng mà tại vì nó ở dưới nước, hình người thì như mặt trăng tròn đầy, tay phải á thì cầm phong vân tức là quý vị thấy vẽ ra thì giống như là một đám mây vậy, cầm đám mây như vậy đó. Và tay trái thì cũng nắm chẳng hạn, quý vị thấy tức là hai lâm bà vi lâm bà tay trái đều có cái chuỗi hột đấy, cầm cái chẳng hạn mình niệm đó. Nhưng mà hai cái người khác nhau, lâm bà thì tay phải và cầm cái chày, còn vi lâm bà thì tay phải là cầm giống như đám mây vậy, vẽ hình giống như đám mây vậy. Rồi áo cũng màu xanh lục, tức là áo kia màu xanh, áo này cũng màu xanh, nhưng mà cái bà này thì đẹp hơn, mặt tròn đầy như là mặt trăng vậy đó, chứ lâm bà thì mặt như là dạ xoa. Khúc sĩ tức là cái răng cong, sĩ tức là răng tức là đan ti, khúc tức là cong, thì hình cái người này như là thiên nữ, giống như là cô tiên vậy đó. Áo màu xanh nhưng mà mặt cúi xuống, tại vì cái răng nó cong thì nó cố giấu, thì cái mặt nó hơi cúi xuống thấy làm như e lệ vậy đó, giống như cô tiên mà nằm e lệ. Bà này là bà La Sát ấy. Phía trước thì nâng hương hoa, tức là cầm hương hoa dâng lên thì quỳ dài như vậy, hoặc là ngồi bán già, tức là ngồi mà xếp bằng một chân thôi chứ không có kết hai chân lên. Quý vị ngồi thường thường nó cũng chẳng có bán già kết già gì hết. Bán già tức là ít nhất một cái bàn chân phải đẩy lên trên cái đùi kia thì gọi là bán già, hai bàn chân mà đè lên trên hai đùi hết thì gọi là kiết già. Còn hầu hết ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây không có chân nào đè lên hết trơn á thì nó không là cái gì hết, thì bán già như vậy hoặc là quỳ, nhưng mà là thấy mặt cúi xuống, mặt đẹp mà lại dưng hoa dưng hương thì là cái bà này, bà khúc sĩ. Rồi cái hoa sĩ á, hoa sĩ tức là cái răng như hoa thì hình dáng thì giống như là cô ni, giống như bà ni vậy, tức là giống như là bà vãi, bà như vãi mà áo màu tía thì tay phải cầm hoa, tay trái cầm cái bàn hoa, mặt cũng cúi xuống. Thì quý vị thấy tại sao La Sát mà lại giống như hình bà ni thì dễ gì phải không, thì cũng giống như là Nghi Lâm lệnh hồ sung, quý vị nhớ gì không, Tiểu Ngạo Giang Hồ đó, Nghi Lâm là bà vãi, và vãi kỳ cục thì trong số ngày chạy theo lệnh hồ sung vậy. Hoa sỉ rồi, bây giờ hắc sỉ, hắc là đen, là Makuta. Makuta cái hắc sỉ tức là cái răng màu đen, thì không phải giống như mấy bà người Bắc mà dụng răng đâu, cái này là hình giống như bà thần, tức là thần nữ đẹp lắm, áo thì tuyệt đẹp, áo thêu đẹp lắm, rồi tay phải cầm cái xoa, tay trái cầm bình quân, cầm cái bình, tay trái cầm cái bình, tay phải thì cầm cái xoa tức là giống như là Phật Bà, quý vị đừng lộ, thì cho quý vị thờ mà thờ La Sát mà không đẹp là Phật Bà thì đẹp, cầm tay trái cầm cái bình thùy, rồi tay phải cầm cái này, cái này kinh dương liễu phải không? Thì mình thấy bình thùy dương liễu rồi đó, mình tưởng đâu là Phật Bà, mà cái đó là La Sát, La Sát là tên đen đó. Thì cái bà này vẫn ngồi đánh giả, ví dụ như Phật Bà của mình đó là bà ấy ngồi đàng hoàng hết kiết già hết, thì không phải cái bà này, mà bà cũng không có cầm cái cây kia. Thế cho quý vị cẩn thận vậy. Dĩ nhiên là tại vì Phật Bà đó, tức là Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là ngày hiện thân ra thì ngài có thể hiện ra thân ra sát, quý vị nhớ mình học được không? Thế cho ngài cũng giống như vậy chứ phải không? Nhưng mà cái trong này là như vậy, nhưng mà những cái vị la sát này là những vị la sát mà thủ hộ, tức là giúp đỡ những cái người mà chỉ vì pháp hòa. Rồi tới đa phát tức là cái si ni, đa tức là nhiều, phát tức là lông tóc, ví dụ mình nói thí phát tức là cắt tóc vậy, thí phát quy, thấy phát quy đó, thì đa phát tức là nhiều tóc nhiều lông, tức là người thấy giống như là mấy mỏi lông tóc nhiều, thì mặt mày như là đồng tử, giống như là trẻ con như vậy, thì mặt cũng tròn đẹp, tay phải cầm cái vòng bằng đồng, tức là cầm một cái vòng mà bằng đồng, quý vị thấy giống như Na Tra đó phải không? Quý vị thấy cái hình Na Tra vẽ ở bên tàu đó, người ta vẽ người cầm cái vòng bằng đồng đó, cái vòng cầm mấy cái vòng vậy, rồi tay trái thì uốn éo như là múa vậy và quỳ, thì cái đó là đa phát. Vô nhiễm túc tức là akala tức là tham mà không bao giờ chán hết, tức là tham dữ lắm, tham không bao giờ ngưng hết, thì hình như đỉnh kinh mà luôn thủ hộ, áo màu đến sơ tức là áo ăn mặc thì tầm thường lắm, không có gì hết. Quý vị thấy tại sao mà lại vô nhiễm túc là tham không chán, là bởi vì tham xong rồi phải bùn xỉn gì phải không, tức là không dám mà khoe giống như trên này. Trên này người ta có tiền thì người ta mua cái áo đẹp, nó mua chuỗi hột người ta đeo, còn này bây giờ mình có tiền không, cứ bỏ dưới gối rồi giấu. Chỉ anh lạc, chỉ tức là giữ anh lạc, malahari tức là cầm sâu chuỗi, cầm cái chẳng hạt đó, thì hình như là thiên nữ tay trái tay phải đều cầm sâu chuỗi hết, tức là cái cô này cố cầm hai sâu chuỗi, một chuỗi bên tay phải, một chuỗi bên tay trái, rồi áo màu vàng, ngồi kiết già, thì nhìn thì giống như là bà tiên bà nữ gì đó, nhưng mà ngộ là hai tay mỗi tay cầm một sâu chuỗi. Rồi tới cao đế tức là Kunti thì áo màu xanh hồng, tay phải nắm cái xiêm, tay trái cầm chày độc cổ, tức là giống như cái bà dược xoa lâm bà trên đó, tức là cầm cái chày như vậy, rồi ngồi cũng dựng đầu gối lên, cứ ngồi không có bán đà kết đà hết mà ngồi đều gối lên như vậy. Đoạn nhất thiết chúng sinh tinh khí này, đoạn nhất thiết chúng sinh tinh khí tức là Sarvajahari, tức là giống như là ngày Đế Thích, mặc mũi như ngày Đế Thích, nhưng mà giữ mặc áo giáp sắt này, rồi nón sắt, rồi trên đỉnh cái đầu cái nón sắt của mình ở trên cái đỉnh cái nón sắt lại có một cái đầu ngựa ở trên nó nữa, thì nó giữ lắm cái bàn. Đoạn nhất thiết chúng sinh tinh khí, rồi tay phải cầm chày, tay trái cầm cổ mà ngồi kết già, chữ dành mà ngồi kết già, quý vị thấy không? Ngộ. Đoạn nhất thiết chúng sinh tinh khí, tức tại vì cái loại quỷ la sát này, quý vị nhớ ngày xưa đó thì người ta tin tưởng như vậy. Tức là người ta thường thường nói về tinh khí thần đó, thì người ta có 7 cái giọt khí trong người. Nếu mà đầu tiên mà quý vị bị mấy con này ra thì đầu tiên là nhức đầu. Thì quý vị là cái triệu chứng nhức đầu đầu tiên là có chừng bị mấy quỷ này nó đoạt tinh khí trước tiên. Đó, thì khi mà quý vị mà bị nặng thêm á, thì mất 3 giọt nữa, thì lúc là mê man hoặc là bị đi cà quẹo, giống như là bây giờ mình nói bị stroke cái gì đó, đúng. Tới mà 7 cái thì hết luôn. Cái đó ngày xưa người ta tìm thôi, quý vị tìm có chỉ tùy quý vị. 10 vị la sát này với quỷ từ mẫu cùng con và họ hàng đều đi đến chốn Phật, đồng thanh bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người thụ trì đọc tụng kinh pháp con này để diệt trừ mọi tai nạn cho người ấy. Nếu có kẻ nào rình rập tìm tòi điều lỗi của pháp sư, quý vị thấy rõ không? Thì khiến cho họ không được tự tiện liền ở trước Phật mà nói rằng: Y đề lý, y đề dẫn, y đề lý, 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 đề lý. Mỗi cái này lần lập lại 5 lần, quý vị nhớ. Thà trả đạp lên đầu chúng con, chứ không thể để ai làm não hại pháp sư, dù dạ xoa, dù la sát, dù ngạ quỷ, dù phú đơ na, tức là quỷ thối, mình học rồi, dù cát giá, tức là quỷ chết, mình nói rồi, thì xá xà là loại quỷ hôm trước mình học rồi, phải không? Thì xá xà, kiên đà, tức là loại ô ma lập già, tức là loại quỷ điên khủng, nó làm cho mình điên mất trí thần kinh từng từng á, gọi là ngày xưa ta tin tưởng mấy cái đó. Cái này quý vị hầu trước mình học cái chú Lăng Nghiêm á, thì trong đó mình giải rõ hơn, quý vị về đọc lại cái đó. Ô ma lập già, a bạt ma la là loại quỷ màu xanh, dù dạ xoa cắt giá, dù nhân cắt giá tức là quỷ mà làm cho mình chết, mình nói rồi. Dù bệnh nóng, dù một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, tức là những cái này ngày xưa ta tin tưởng là quỷ nó làm ra. Dù đến bệnh ngày, dù bệnh thường nóng, dù hình con trai, dù hình con gái, dù hình đồng nam, hình đồng nữ, nhất đến trong giấc kia bao đó, tức là lúc mà nằm ngủ xuống một cái thì nằm mơ thấy có cái này cái kia, người này người kia tới kêu mình đi, hoặc là thấy cái gì đó, tức là cái đó là thường thường là người xưa nó nói là do quỷ nó hiện ra, để nó tới nó kéo đi, cũng lại không thể làm lão hại duyên ở trước Phật mà nói rằng, nói kệ rằng nếu chẳng thuận chú con não loạn người nói pháp, đầu vỡ làm bảnh mảnh như cành cây a lê, như tổ chức cha mẹ cây a lê, nó tức là cái cây ở Việt Nam mình không có, nhưng nó giống như cây còng. Quý vị biết cây còng không? Loại cây còng nó thì nó cao, nó lớn, nhưng mà cái cành của nó mụn, cái gỗ nó mụn lắm. Tức là ví dụ như quý vị thấy mấy cái cành, ví dụ như cành ốp, cành gì đó, khi nào quý vị muốn đốn, muốn chặt nó phải cưa, chứ không thể nào lấy tay mà bẻ được. Là tại vì cái sớ của nó dai mà nó dài. Còn những cái loại còng này, cây lê này thì cái sớ nó ngắn. Sớ nó ngắn thì nó đục một cái là nó nát ra. Mình không có cưa làm cây, làm ván, làm gì được hết trơn. Chẳng có làm gì đấy. Mà củi cũng khó mà đốt, bởi vì trong nó ẩm dữ lắm. Nó mụn ra. Khi mà rớt xuống quý vị thấy, cái cây này nếu mà quý vị thấy những cái cây cành còng mà nó bị gió bão nó rớt xuống, quý vị lượm lên, quý vị thấy liền nó nát ra. Thế giờ đây mới nói là như cành cây a lê đầu vỡ là mảnh mảnh như cành cây a lê, tức là cái cây này mà nó cao thì khi bị gió thì thổi xuống những cái cành mà nó rớt xuống, nhất là cành khô mà nó rớt xuống cái thì nó rơi nát, chứ phải giống như mấy cái cành cây khô. Quý vị thấy ví dụ như nhà quý vị có cây ốc, cây gì, cây sồi gì đó phải không, ngay như cái thông gì đó mà rớt xuống thì cành của nó vẫn nguyên cành như vậy. Chứ còn cái cây loại này á, mà nó rớt xuống một cái á, thì là cái cành nó nát vụn rồi, chứ nó không có làm gì được. Nên mình nói đầu vỡ làm bảy mảnh như cành cây a lê, như tổ giết cha mẹ cũng như vạ ép dầu cân đấu lừa dối người. Ép dầu tại sao mình nói như vậy? Ép dầu ấy là tại vì bây giờ thì mình thấy nó không có gì. Ví dụ như quý vị ép dầu dừa, ép dầu mè, ép dầu hạt bông hay gì đó, thì quý vị lấy cái hộp nó vô, quý vị đẩy cho máy quý vị ép ra thôi, cái gì mà. Nhưng mà ngày xưa đó thì người ta không làm như vậy, người ta đem một ủ trước, phải đem ủ lên, thì nhưng người ta nói là khi mà nó ủ lên thì nó có mấy con trùng trong đó, nó làm lên men hoặc là lên trên gì đó, xong mới đem ép. Thì khi mà ép như vậy nó chết côn trùng rất là nhiều, nó thành ra mới gọi là vạ ép dầu như vậy. Nó khác bây giờ. Bây giờ mình thường là không có để lên men gì hết, giống như ngay cả đậu phộng quý vị vậy. Đậu phộng quý vị đem về rồi quý vị ép, ở Việt Nam ngày xưa cũng ép như vậy, ép dầu lấy đậu phộng, xong rồi còn lấy cái bánh dầu đó, tức là cái bã của nó, thì hoặc là cho heo ăn hoặc là đem làm phân. Cân đấu lừa dối người, tội điều đạt phá tăng, điều đạt tức là điều bà đạt đa, trước mình học rồi. Người phạm pháp xưa này phải chịu tội như thế. Các la sát nữ nói kể đó rồi, bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ cho người tu hành thụ trì đọc tụng kinh này, khiến họ lìa mọi tai nạn, tiêu mọi phúc độc, được sự yên vui. Tức là những người này ủng hộ những cái người thụ trì đọc tụng kinh pháp hoa. Đức Phật bảo các la sát nữ rằng, hay lắm, quý hoa lắm, các người những hay ủng hộ người thụ trì danh hiệu kinh pháp hoa mà phúc đức còn không thể lường được, huống chi lại ủng hộ đầy đủ cho những người thụ trì cúng giảng kinh quyển hoa hương, chuỗi ngọc hương, bột hương, xoa hương đốt, phan lọc kỹ nhà. Đúng, hôm trước mình có học rồi, mình phải nói ha. Đốt các thứ đèn, đèn nến, đèn dầu, cái này nó ở trong dư tàu của nó là tô đăng, du đăng. Bây giờ mình đèn thì mình bấm điện cái xong rồi mình thấy, còn đèn dầu thì mình đốt thì phải có cái dầu, phải có cái bấc đốt lên. Còn ngày xưa nó thêm cái đèn, nó gọi là đèn. Ở đây thì người ta nói là đèn nến không phải như cái đèn cây này của mình, nó phải làm như vậy, mà nó là loại mỡ hoặc là loại sáp ong, sáp gì đó quý vị, người ta đi lượm về người ta làm thì đốt ngay vậy cũng được. Người ta cũng đẩy một cái tim như vậy gần nữa, xong ta đốt thì đốt nữa thì nó cũng chảy ra, bắt đầu cái chỗ mà nó gần cái tim nhất nó cũng chảy ra, nó chảy ra rồi dưới chảy thêm. Cái đèn mà đèn mỡ, đèn tô này đó quý vị, bây giờ qua bên Tây Tạng nó còn sền xài nhiều lắm, cái bằng cái mỡ con ghép rồi, nó mỡ ở bên nó dùng cái này để nó làm cái đèn đó. Thì quý vị vô, người ta nói cái này tôi chưa có đi tôi không biết, nhưng mà những người người ta đi rồi người ta nói là trời, vô trong cái đèn của người Tây Tạng nó mà hửi thấy mùi nó kỳ cục lắm, mùi tại vì cái mùi nó dùng cái mỡ của con ghép này họ đốt. Thì ra cái nền nó cũng nhớp nhớp, mà vách nó cũng nhớp nhớp mỡ, giống như nhà quý vị mà trong bếp mà quý vị mà nấu chiên xào nhiều phải không, thì quý vị thấy nó cũng dính mấy cái mỡ như vậy, nhớp nhớp rồi. Thì cái đèn nến này là như vậy, chứ không phải là đèn nến tức là đèn cầy như vậy đâu. Ngày xưa ta không biết làm đèn cầy như vậy nha. Tức là nó dùng sáp hoặc là dùng mỡ để mà đốt. Còn đèn dầu á, tức là họ dùng dầu lỏng, tức là cái chất lỏng á, rồi người ta cũng để cái tinh như vậy ta đốt. Hoặc là để trên dĩa, hoặc là để trên cái ấm, giống như là cái bình trà như vậy. Rồi cái vòi của nó thì ta đút cái tinh vào, ta đốt. Rồi bây giờ đến các đèn dầu thơm, đèn dầu hoa tomana mình học rồi. Tomana tức là hoa hồng. Đèn dầu hoa chiêm bạc tức là champaka, champaka tức là hoa ngọc lan. đèn dầu hoa basica, basica tức là hoặc là ba lợi sica, trước mình cũng học rồi, tức là cái cây nó giống thôi chứ không phải nó giống hẳn, tức là nó giống như cái cây dạ đế hương của Việt Nam mình, tức là hoa nó thơm như hoa lài nhưng mà nó chỉ nở ban đêm, nó thơm ban đêm thôi. Đèn dầu hoa ubat la tức là hoa sen xanh, opala là hoa sen xanh, hoa sen xanh thì mình thấy thì nó thơm mà nó thơm ít, dùng trăm nghìn thứ cũng dạng như thế nhưng mà quý. Cao đế, các người và quyến thuộc cao đế, tức là cái bà la sát mà nãy đó, quý vị nhớ không? Phải nên ủng hộ pháp sư như thế. Khi nói phẩm Đà La Ni này 6 vạn 8 nghìn người đều chứng được vô sinh pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn trước mình học rồi, tức là thấy không sinh không diệt, thấy không sinh không diệt chứ không phải là không sinh không diệt, quý vị nhớ điều đó, vẫn sinh diệt như thường nhưng mà mình không thấy có sinh không thấy có diệt thì gọi là vô sinh pháp nhẫn. Bây giờ mình hết phẩm Đà La Ni, mình còn mấy phút nữa mà thôi, nếu mà bây giờ mình qua cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương ấy, thì nó không có kịp đâu. Thôi thì kỳ tới mình học, bây giờ mình chắc thầy được rồi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.